Đến đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách. Tại Việt Nam, những người có tư tưởng và chính kiến khác với nhà nước là những phần tử kém may mắn vì đã tự đặt mình vào tầm ngắm thường xuyên của công an và cảnh sát. Đó là nhận định của luật sư Lê Trần Luật khi đến với một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay để trình bày về trường hợp bị bắt, bị sách nhiễu mới đây đối với blogger Ba Sài Gòn và bản thân ông. Từng tham gia bào chữa cho một số dân oan rồi lại lên tiếng mạnh mẽ về vụ Thái Hà ở miền Bắc, cái giá mà luật sư Lê Trần Luật phải trả là bị khai trừ khỏi luật sư đoàn, không được hoạt động trong ngành này tại Việt Nam nữa. Tình trạng của ông hiện tại là bị quản thúc từ xa, nhất cử nhất động đều có người theo dõi. Còn blogger Ba Sài Gòn, một thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do như blogger Điếu Cày, cũng tương tự như hoàn cảnh của luật sư Lê Trần Luật. Mới đây, chiều thứ ba vừa qua, cả hai lại gặp rắc rối với nhân viên an ninh đang theo dõi họ. Hậu quả là blogger Ba Sài Gòn đã bị công an ập vào nhà bắt mang đi. Trao đổi với Thanh Trúc, luật sư Lê Trần Luật kể lại.
Khoảng chừng 3 giờ chiều thì tôi có nhận tin từ blogger Ba Sài Gòn báo là cơ quan an ninh điều tra có mời ảnh để hỏi một số vấn đề liên quan đến hoạt động câu lạc bộ nhà báo tự do. Và anh có bảo với tôi là anh cương quyết là anh không đi, bởi vì giấy mời mới mời lúc 2 giờ, bây giờ 3 giờ rưỡi sẽ đi, anh cương quyết anh không đi. Và anh có bảo là anh sẽ đóng cửa lại ở trong nhà. Thì đúng 4 giờ rưỡi thôi để xuống nhà anh Ba Sài Gòn. Khi vào thì hai anh em mở tủ lạnh ra không thấy thức ăn, tôi mới đi ra ngoài để mua thức ăn. Khi tôi chạy ra ngoài cách nhà anh Ba Sài Gòn khoảng 800-900 mét gì đó, thì lực lượng an ninh họ vẫn thường theo tôi đó. Cộng với lại lực lượng an ninh đang đứng trước nhà thải, họ ép xe vào lề và họ bảo là phải về đồn làm việc. Tôi nói là lý do là mà mời tôi về đồn làm việc. Họ bảo là vấn đề an ninh nên thì không cần có lý do gì trước hết là có sự nghi ngờ thì chúng tôi mời anh về làm việc. Thì họ mời tôi về là phường Linh Trung ở Thủ Đức cũng gần chỗ nhà anh Ba Sài Gòn. Sau đó họ hỏi tôi là đến nhà anh Ba Sài Gòn để làm cái gì, tại sao đến chắc là chạy đi liền. Thì tôi có nói nhưng đúng với sự thật là xuống tôi chơi nhưng mà không có thức ăn thì tôi chạy ra tôi mua thức ăn đó. Thì họ bắt tôi làm cái bản tường trình. Sau khi làm bản tường trình thì khoảng 6:15 tối họ bảo thôi không có việc gì thì anh cứ về nhà Ba Sài Gòn chơi bình thường đi. Sau đó tôi mua thức ăn và quay lại nhà Ba Sài Gòn. Khi anh Ba Sài Gòn vừa mở cửa cho tôi vào thì lực lượng an ninh họ ập vào luôn trong nhà. Sau đó là xảy ra cái cuộc cãi vã giữa anh Ba Sài Gòn với lại lực lượng an ninh.
Thưa luật sư Lê Trần Luật, cái cuộc cãi vã đó như thế nào giữa blogger Ba Sài Gòn với lực lượng an ninh?
Anh Ba Sài Gòn có bảo là bây giờ là đã 6 giờ mấy rồi, không thể nào mà làm việc canh đêm hết á. Muốn như thế nào thì sáng ngày mai mấy anh cứ gửi giấy triệu tập. Nếu mà tôi có gì sai trái thì các anh phải ra lệnh khởi tố và bắt giam luôn, chứ còn mời làm việc và tôi không đi. Còn không thì sáng mai anh đến thì có gì thì tôi mới làm việc, chứ còn bây giờ đã 6-7 giờ chiều rồi, chưa có ăn uống gì hết. Nên anh bảo là đã mời anh lúc 3 giờ rưỡi nhưng anh không đi. Thì anh Ba Sài Gòn anh có bảo là giấy mời thì cũng không bắt buộc phải đi. Và trong khi tôi mới dọn công ty từ đây bao nhiêu việc như thế thì tôi không đi được. Thì cứ tranh cãi như thế và anh đạp vào rất là nhiều. Thì anh Ba Sài Gòn mới chạy lên lầu, chốt cái cửa trên lầu lại. Tôi thì tôi ngồi ở dưới lầu. Thì họ xông lên lầu và họ đập bể cái cửa phòng anh Ba. Một người thì họ khóa tay lại, còn ba người khác thì khiêng anh Ba từ trên lầu xuống. Và họ dê chiếc xe hơi vào, họ đẩy anh Ba Sài Gòn vào đó và đưa đi.
Lúc đó luật sư Lê Trần Luật phản ứng như thế nào?
Tôi có nói với họ bây giờ mấy anh muốn yêu cầu người ta làm việc thì cũng phải để sáng mai. Thì họ bảo là tôi sẽ im lặng bởi vì nó không liên quan đến tôi và họ yêu cầu phải ra khỏi nhà anh Ba. Thì tôi nói là bây giờ nhà bạn tôi đến chơi thì không thể yêu cầu tôi ra được. Sau đó họ đi anh Ba Sài Gòn đi. Thì lúc đó có những người trong gia đình anh Ba la lên rất là to là tại sao bắt người giữ ban ngày ban mặt mà không có lệnh như thế thì sớm là người ta bu lại coi rất là đông. Cho nên tôi cũng thấy rằng mình cũng không cần thiết phải có một phản ứng nào cả. Sau đó thì lực lượng an ninh họ áp giải tôi về nhà thôi.
Theo luật sư Lê Trần Luật thì vì sao mà ông đi tới nhà blogger Ba Sài Gòn rồi bị theo dõi, rồi tại sao blogger Ba Sài Gòn lại bị những người công an mặc thường phục canh trước nhà và bất thần ập vào nhà để bắt ông ta đi?
Theo tôi được biết thì họ bảo là cơ quan an ninh điều tra có mời anh Ba Sài Gòn đi, nhưng anh Ba Sài Gòn cương quyết không đi. Và họ nói là vì vấn đề an ninh quốc gia cho nên họ phải bắt đi.
Vấn đề an ninh quốc gia đó, theo cái nhìn của luật sư Lê Trần Luật, đó là vấn đề gì?
thì trong giấy triệu tập và mời anh ra Sài Gòn, tôi ghi đó là để hỏi về một số hoạt động của câu lạc bộ nhà báo tự do.
Blogger Ba Sài Gòn có chân ở trong câu lạc bộ các nhà báo tự do.
Theo tôi biết thì anh ấy có tham gia.
Nếu mà công an nói rằng câu lạc bộ các nhà báo tự do là bất hợp pháp, Blogger Ba Sài Gòn tham gia vào cái câu lạc bộ đó là tham gia vào một cái tổ chức hoạt động bất hợp pháp, thì luật sư nghĩ rằng cáo buộc đó đúng hay sai?
Tôi cũng đã từng nghe nhiều cáo buộc từ phía cơ quan an ninh cho rằng câu lạc bộ nhà báo tự do là một câu lạc bộ bất hợp pháp, và những người tham gia vào câu lạc bộ đó là tham gia vào một cái tổ chức bất hợp pháp. Những tổ chức mà họ không cho phép thành lập thì họ gọi là bất hợp pháp. Câu lạc bộ nhà báo tự do được thành lập thì tôi cũng có biết là họ cũng có xin thủ tục thành lập đầy đủ, tuy nhiên là nhà nước không có cho phép. Không cho phép thì họ vẫn tạo ra một tổ chức như thế và họ hoạt động rất là hiệu quả, và đối với nhà nước thì đó là một tổ chức bất hợp pháp. Còn quan điểm của tôi theo cái điều 69 thì người ta có quyền hội họp, có quyền thành lập những cái tổ chức như thế này thế kia, ví dụ như câu lạc bộ nhà báo tự do. Khi người dân có một nhu cầu thành lập một câu lạc bộ như thế thì nhu cầu đó là phù hợp với lại quyền con người, và nhà nước buộc phải cấp phép chứ không phải là từ chối. Để khi mà từ chối thì bảo rằng đó là một cái câu lạc bộ bất hợp pháp thì tôi không đồng ý quan điểm này của nhà nước.
Thưa luật sư Lê Trần Luật, ông nói rằng câu lạc bộ nhà báo tự do hoạt động rất là hiệu quả, đó là những hoạt động gì?
Như chị cũng biết, trước nay cũng có một người khá nổi tiếng trong câu lạc bộ, đó là blogger Điếu Cày. Anh ấy có rất nhiều bài viết và các thành viên trong câu lạc bộ cũng có rất nhiều bài viết nó phản ánh cái thực trạng xã hội Việt Nam. Đặc biệt trong cái câu lạc bộ nhà báo tự do này có kêu gọi một số cuộc biểu tình để phản đối lại cái việc mà Trung Quốc đóng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra trong câu lạc bộ có rất nhiều cái bài viết khác mà tôi cho rằng nó mang lại một cái tác động tích cực đối với lại cái tiến trình yêu cầu tự do ngôn luận ở Việt Nam.
Hiện bây giờ thì luật sư Lê Trần Luật có biết tin tức gì về blogger Ba Sài Gòn không ạ? Có biết ông ta đang bị giam ở đâu? Tình trạng hiện nay của ông ta ra sao?
Một giờ đêm hôm qua tôi gọi vẫn không được. Đến sáng hôm nay khoảng 9 giờ sáng thì tôi nhận được tin từ vợ của anh Ba bảo là tối hôm qua vẫn chưa có trả về. Còn họ đưa đi đâu, ở địa điểm nào, là cái gì thì rõ ràng là tôi không thể biết được. Chỉ biết là đến lúc này họ vẫn chưa thả anh ấy ra.
Đây có phải là hành động có mục đích đe dọa hay là cảnh báo những người ở trong câu lạc bộ nhà báo tự do đi đâu, làm gì thì đều có cái sự dòm ngó theo dõi của công an là những người có quyền lực?
Vấn đề của họ đó là họ có những cái phòng ngừa từ rất là xa, tức là họ sợ tạo ra một cái manh mối nào đó cho phong trào và họ phải dẹp ngay từ cái lúc mới phôi thai. Tôi không phải là một người đấu tranh dân chủ, nhưng tôi đã quan sát những người đấu tranh dân chủ và tôi thấy rằng tất cả đều lâm vào trong một cái tình trạng bị theo dõi, bị giám sát. Họ liên tục theo dõi và giám sát như thế để hạn chế hết tất cả những cái khả năng hoạt động của những người này. Cái hành động mà họ cương quyết phải bắt cho được anh Ba Sài Gòn lên xe và đưa đi, đó là một cái hành động mang tính chất đe dọa nhiều. Bởi vì nếu họ bắt hoặc là khởi tố thì họ có thể tiến hành cái chuyện đó ngay, không cần phải theo một cái cách thức như thế này. Việc anh Ba Sài Gòn từ chối thì họ cho rằng đó là một cái ý thức phản kháng, một cái ý thức đại loại là ý thức chống đối lại họ, và họ muốn thể hiện cái sức mạnh của quyền lực chân chính là mặc dù mời, mặc dù không có lệnh bắt, mặc dù không có lệnh khám xét, nhưng họ vẫn cứ ập vào trong nhà và họ lôi anh Ba Sài Gòn từ trên gác xuống, khóa tay khóa chân và khiêng xuống nhà. Thì tôi cho rằng là hành động nó vi phạm trắng trợn về nhân quyền, đồng thời họ phản ánh một cái nhà nước quá ư là bạo lực và chuyên chính. Họ không tôn trọng tất cả những cái gì mà pháp luật do chính họ đề ra.
Ông có thể mô tả cho mọi người biết cái tình trạng của ông hiện giờ là như thế nào?
Để các vị dễ hiểu thì họ có một cái lực lượng, đó là lực lượng trinh sát ngoại tuyến. Cái lực lượng này nó rất là đông. Quy luật của họ là như thế này: 6 giờ sáng thì họ có một ca khoảng chừng 2-3 người, thì 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa thì họ đổi một ca khác, 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều họ đổi một ca khác, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm họ có một ca khác, và từ đêm tới sáng họ có một cái ca khác. Một ngày thì họ chia làm 4 ca như thế, và nhất cử nhất động của mình thì đều có những cái người lực lượng cảnh sát này họ đi theo. Mình đi thì họ cũng đi, mà mình vô nhà thì họ đứng canh ở trước, còn mình đi ra thì họ cứ đi theo, đi vòng vòng mình cách mình 1-2 mét và họ quan sát hết tất cả các cái động tĩnh của mình. Không phải riêng tôi mà cả những người đã bị họ đặt vào trong tầm ngắm thì họ đều áp dụng một cái chính sách sách, một cái đối sách nhắm nhau như vậy, tức là họ cử trinh sát theo dõi liên tục để gây sức ép, đồng thời nó cũng tạo ra những cái sự khó khăn về mặt tự do đi lại. Và cái chính lực lượng đó thì họ sẽ thực thi những cái nhiệm vụ, ví dụ như là họ đầu lệnh cấp trên là phải áp giải về, ví dụ như nếu mà tôi đi ra khỏi thành phố thì họ sẽ cái lực lượng này họ ép xe rồi họ giật chìa khóa không vân vân, rất có là nhiều kiểu nhiều trò, và nói chung là họ cứ theo sát và chờ mệnh lệnh cấp trên để có một cái cách hành xử tương thích với mình.
Nếu những người cầm đầu lực lượng trinh sát đó nói rằng công việc họ làm là vì sự an nguy của đất nước, là vì an ninh của 80 mấy triệu dân ở trong nước, là vì muốn bảo vệ chính quyền,
anh không thể đưa ra một lý do đó là vấn đề an ninh quốc gia để anh xà đạp lên tất cả các quyền con người. Và phải nhớ rằng quốc gia nào, nhà nước nào thì mục tiêu của nhà nước đó đều hướng đến cái sự tôn trọng và phát triển các quyền con người. Khi đặt đụng rằng vì vấn đề an ninh phải cần phải làm chuyện đó, thì tôi cho rằng đây là một cái sự ngụy biện, nó đi trái với lại các cái giá trị căn bản của quyền con người, cũng như đi ngược lại cái chính trị hiến pháp mà nhà cầm quyền Việt Nam đã đưa ra tại điều 69.
Nếu như buổi nói chuyện giữa luật sư với Thanh Trúc hôm nay mà nó gây hại cho cái sự an toàn của luật sư thì...
Mỗi lần tôi trả lời RFA hoặc là tôi có một bài viết nào trên trang mạng thì họ lập tức lấy lý do đó để mời tôi làm việc. Họ nói với tôi là xong lên trả lời báo đài nước ngoài. Tối hôm qua có gọi điện và họ bảo tôi là nên im lặng, nếu biết điều thì nên im lặng. Sáng hôm nay tôi xin khẳng định là tôi có quyền trả lời RFA hay bất cứ một đài nào mà tôi thích, mà tôi muốn.
Đó là câu chuyện của blogger Ba Sài Gòn và luật sư Lê Trần Luật. Trong khi đó thì bà Dương Thị Tâm, vợ của blogger Điếu Cày, báo cho Thanh Trúc biết chính bản thân bà và con bà cũng đã bị sách nhiễu. Và mới đây nhất thì bà Tạ Phong Tần, một thành viên khác của câu lạc bộ Nhà báo Tự do, hiện không biết đang ở đâu.
Cô Tạ Phong Tần đi ra khỏi nhà từ lúc 5 giờ chiều ngày 22. Tôi thì tôi muốn biết cô đi đâu, cô làm gì, vì cô đang tạm trú tại nhà tôi. Mà bây giờ thì cô đi không liên lạc được, tất cả những người thân đều không liên lạc được với cô. Nếu mà tính cả ngày hôm nay nữa là 2 ngày 2 đêm rồi. Từ Tết đến giờ thì bà Phong Tần đi đâu đều có người giám sát chặt chẽ hết. Tự vì với tôi không làm gì cả, mà họ cũng ngày đêm họ làm những cái việc như thế với gia đình tôi. Thì đương nhiên là bạn bè của ông Điếu Cày chẳng có cái gì là họ không làm được. Nếu mà đêm hôm hoặc là chỗ vắng vẻ thì có thể nhiều chuyện xảy ra thì sao mình biết được.
Thanh Trúc kính chào và xin hẹn tái ngộ quý thính giả tối thứ năm tuần tới.